Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Ngân hàng Thế giới báo cáo già hóa dân số có thể khiến tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại. Kế đến là tường trình của Khánh An về việc một dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ vừa đệ trình dự luật đặt tên mới cho một bưu điện tại khu vực đông người Việt ở bang California để tôn vinh vị anh hùng dân tộc Việt Nam Trần Hưng Đạo. Sau đó là các bài phóng sự từ Sài Gòn. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới đây đưa ra nhận định rằng Việt Nam cần cải cách để đảm bảo tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh dân số già hóa tại quốc gia Đông Nam Á này. Một báo cáo mới công bố của World Bank cho rằng già hóa dân số có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại, làm gia tăng chi tiêu công và gia tăng áp lực đối với hệ thống cung cấp dịch vụ công nếu không có các cải cách kịp thời. Báo cáo có tên gọi Việt Nam thích ứng với xã hội già hóa do Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA phối hợp thực hiện và công bố hôm 1 tháng 10 cho thấy so với các quốc gia đã từng trải qua tình trạng già hóa dân số như Việt Nam đang trải qua hiện nay, thì cả trình độ phát triển kinh tế lẫn thu nhập bình quân của Việt Nam đều thấp hơn. Viễn cảnh chưa giàu đã già có nghĩa là Việt Nam sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức quan trọng mà để giải quyết sẽ không tránh khỏi những lựa chọn chính sách khó khăn, thông cáo của hai tổ chức có đoạn. Việt Nam đã thành công trong việc tận dụng lực lượng lao động dồi dào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 3 thập kỷ qua. Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, được trích lời nói trong thông báo về bản báo cáo. Giờ đây, cùng với quá trình già hóa dân số, Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng kỹ năng cho lực lượng lao động để thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng suất nền kinh tế cũng như bắt đầu tiến hành cải cách lương hưu ngay từ bây giờ để duy trì sinh kế cho người cao tuổi trong những thập kỷ tới. Theo World Bank, với tỷ lệ sinh giảm và tuổi thọ tăng, người cao tuổi dự kiến sẽ chiếm từ 10% đến 20% dân số Việt Nam vào năm 2035. Tổ chức Tài chính Quốc tế này cũng nói thêm rằng tỷ lệ phụ thuộc tuổi già của Việt Nam được tính bằng số người trên 65 tuổi chia cho số người trong độ tuổi lao động, ước tính sẽ tăng gấp đôi từ 0,11 năm 2019 lên 0,22 năm 2039. Báo cáo của World Bank và JICA cho thấy tốc độ tăng trưởng dài hạn trong giai đoạn 2020-2050 sẽ chậm lại 0,9 điểm phần trăm so với 15 năm qua khi Việt Nam chuyển dần sang cơ cấu dân số già. Ngoài ra, cũng theo báo cáo này, việc đáp ứng nhu cầu của một xã hội già hóa cũng được dự báo sẽ tiêu tốn thêm từ 1,4% đến 4,6% GDP và việc mở rộng phạm vi bao phủ và cải thiện chất lượng dịch vụ tất yếu sẽ dẫn đến tăng chi phí tài khoá. Thông cáo của World Bank trước lời ông Shimizu Akira, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam nói rằng kể từ khi trở thành quốc gia siêu già vào năm 1960, Nhật Bản đã trải qua nhiều hệ lụy khác nhau của quá trình già hóa, đặc biệt là những tác động liên quan đến việc điều chỉnh các chương trình bảo trợ xã hội và thúc đẩy chăm sóc tại cộng đồng. Đã có nhiều thành công, nhưng cũng không ít kinh nghiệm cay đắng. Chúng tôi hy vọng những bài học chia sẻ này sẽ hữu ích để giúp Việt Nam không chỉ ứng phó được với tình trạng thay đổi nhân khẩu học mà còn thu được lợi ích từ đó, ông Akira nói theo World Bank. Theo tạp chí Bảo hiểm xã hội thuộc Cơ quan Ngôn luận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết quả tổng điều tra dân số hồi năm 2019 cho thấy dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Tạp chí này viết rằng Việt Nam có 11,4 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm 11,86 tổng dân số, và chỉ số già hóa tăng từ 35,9% vào năm 2009 lên 48,8% vào năm 2019.
Nữ dân biểu Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ Michelle Steele, đại diện cho địa hạt 48 California, vừa đệ trình dự luật đặt tên mới cho một bưu điện tại khu Little Sài Gòn để tôn vinh vị anh hùng dân tộc Việt Nam Trần Hưng Đạo. Thông cáo từ văn phòng bà Steele dẫn lời vị dân biểu gốc Á này nói: "Tôi tự hào đại diện cho Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc đổi tên bưu điện này nhằm vinh danh Đại tướng Trần Hưng Đạo sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với những người Mỹ gốc Việt mà tôi rất tự hào được đại diện." Trong bài phát biểu tại Hạ viện vào ngày 1 tháng 10, nữ dân biểu Steele đã dành thời gian để nói về vị tướng mà bà giới thiệu là một trong những vị tướng chỉ huy quân đội vĩ đại nhất trong mọi thời đại của Việt Nam. Bà nói, ông đã cứu Việt Nam 3 lần trước sự xâm lăng của quân Mông Cổ. Đây là một trong những thành tích quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử. Cho đến nay, Đức Trần Hưng Đạo vẫn là một nhân vật quan trọng trong cộng đồng Việt Nam. Bà Steele cho biết thêm rằng, dự luật đặt lại tên cho bưu điện Hoa Kỳ tại Little Sài Gòn được giới thiệu nhân ngày giỗ Đức Thánh Trần 3 tháng 10. Theo đó, tên mới được đề nghị thay đổi cho bưu điện ở Little Sài Gòn sẽ là General Trần Hưng Đạo Post Office. Dân biểu Steele nói thêm rằng, việc đặt lại tên này sẽ có nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt mà tôi rất hãnh diện được đại diện. Little Sài Gòn được xem là thủ phủ của người Việt tại Mỹ, với hơn 190.000 người Việt cư trú tại đây. Dân biểu Michelle Steele hiện đang đại diện cho địa hạt 48 của California trong nhiệm kỳ đầu tiên. Sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên tại Nhật Bản, bà Steele sau đó đã di cư đến Hoa Kỳ để chinh phục giấc mơ Mỹ. Bà là một trong những phụ nữ Mỹ gốc Hàn đầu tiên từng phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ. Hiện bà Steele đang phục vụ trong Ủy ban Giao thông và Cơ sở Hạ tầng, Ủy ban Giáo dục và Lao động tại Hạ viện Hoa Kỳ. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Hạ viện phụ trách các vấn đề về Trung Quốc.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận tâm tư của một số người trong số hàng ngàn người lao động nhập cư rời Sài Gòn về quê, trong khi cuộc sống của họ ngày càng khó khăn vì không thể mưu sinh, dù các hạn chế dịch bệnh đã được nới lỏng. Sau đó là một phóng sự về tình cảnh của người vô gia cư giữa thời COVID. Mời quý vị theo dõi.
Vì mưu sinh, người dân đã rời nơi chôn nhau cắt rốn để tha phương cầu thực. Giờ gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài, công xưởng lâu nay nơi họ làm việc vẫn chưa biết bao giờ sẽ hoạt động trở lại. Vậy là họ đành phải hồi hương, bà Kim Ba trên đường rời Bình Dương về lại quê nhà An Giang kể.
Có tiền có bạc gì đâu. Ừ, giờ hết tiền thì đi về quê. Chứ sao giờ, ở đó tiền trọ bớt có mấy trăm ngàn à. Tháng triệu mấy bớt có mấy trăm ngàn à. Rồi ấy còn mà cho phát đồ ăn giờ đâu có phát gì nữa đâu. Giờ mình khó khăn rồi mình đi về. Giờ với mấy đứa này nó học hành nữa nè. Rồi đưa nó về cho nó học. Giờ kinh tế mình khó khăn, mình về quê mình dễ sống hơn ở trên này. Tiền trọ và tiền ăn nữa. Sinh hoạt hàng ngày đủ thứ tiền hết.
4 tháng trời, Sài Gòn tức tưởi chết, rồi dịch bệnh lan dần ra, Bình Dương cũng tê tua. Ông Quý nói rằng hết cách rồi.
Nghe anh em nói ở trên này, nếu ở tới Tết luôn cũng không có công ty mở cho làm được nữa. Rồi thấy gì thôi, anh em về, kéo về hết, về trong trọ luôn, về luôn. Về trong nhà rồi kéo về hết.
Trên đường về lại quê nhà của người dân lúc này còn là chồng chất nỗi bất an, sợ hãi. Bà Nguyễn Thị Kim Ba nói.
Chưa biết nữa. Thì mình về thấy lại, nó nhận thì nhận chứ không nhận rồi sao biết sao giờ. Thì về nó tới mà Long Xuyên gì đó rồi nó ở đó nó xét ở xã nào tỉnh nào đưa về tỉnh nấy anh nấy gì đó. Cũng có mấy đứa em nó về rồi. Nó kêu thôi đi về đi chứ ở trên đây sống sao nổi. Thì mình thấy cũng kinh tế, mình sống cũng không nổi, mình cũng phải đi về thôi.
Hầu hết các cặp vợ chồng ngồi trên xe máy đều trẻ, có khi chở thêm đứa con nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh. Họ gần như chạy xuyên đêm, về quê tá túc một thời gian chờ đợi dịch giả qua đi, rồi tới đâu hay tới đó. Chứ lúc này ở Bình Dương chẳng còn mần mướn được nữa rồi, bà Kim Ba nói tiếp.
Ở đây rồi gặp ta về cũng về luôn chứ sao giờ. Chứ ở cảnh rồi làm gì sống mà mặn không được. Công ty nó chưa mặn nữa. Rồi có mặn đâu mà có tiền. Đóng tiền trọ, tiền ăn. Lớp nào ăn đây rồi dưới quê nữa. Còn hai bà cháu dưới quê nữa. Mình về quê đừng cho con nó học hành đi rồi. Mình có ổn mình đảo lên mình bằng lợi. Như ổn mà mình lên mình bằng lợi. Về quê cũng bắt cá đồ, găng lưới đồ kiếm cá ăn vậy thôi.
Nguyện vọng hồi hương là chính đáng, chốn quê nhà lúc này có thể đơn giản là không còn phải tốn tiền trọ, ông Quý nói.
Dự định nếu mà hết dịch thì cũng lên làm lại. Nghe nói hết dịch qua Tết rồi, mới nhiều lắm rồi thôi, tôi thấy tôi về luôn, nếu ở trọ hoài, không có tiền đóng trọ, về tới quê sắp xếp như thế nào cũng được. Tôi cầu về tới quê, tới xứ sở quê nhà cha mẹ được rồi. Tôi sống trên này, ở trọ hoài chịu không nổi.
Mới vài ngày từ lúc mở cửa lại nền kinh tế của Sài Gòn, Bình Dương, khi đã có thể dễ dàng hơn cho đi lại, người lao động tiếp tục rời bỏ những nơi này vì họ kiệt quệ, bị bần cùng hóa sau nhiều tháng không có việc làm và trước mắt vẫn là thất nghiệp. Ngay sau khi Sài Gòn mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội, thì người vô gia cư cũng bắt đầu xuất hiện ở hè phố. Trước đó vì lệnh phong tỏa ai ở đâu ở yên đó, nên không ít người vô gia cư bị buộc phải vào các trại tập trung. Ông Xuân kể rằng giờ thả ra cũng nhiều rồi.
Ngày 23 tháng 8, ngày chiến dịch lớn nhất là ngày hôm sau là nó gom hết á. Thì có mấy thằng quen nó về nó cũng nói, nó vô trọng 100 người thì hết mấy chục người bị dương tính, thôi dương tính gì nó dương tính ma túy lẹ lắm, còn cái kia thì không chưa thấy gì, nó phải cách ly 14 ngày nó mới trả về, thì sau nó vũ em mà nó đâu trả về đó hay giờ sao giờ, chứ nói chứ cũng không có ngân sách để mà nuôi cái đám đó nữa. Trước cái vụ mà ngày 23 tháng 8 á, ai ở đâu yên đó đó, trời ơi nó cho quá trời, sao cái ngày đó thôi hết rồi, không có ai đi á.
Cho quá trời ở đây là các phần quà của những nhóm từ thiện. Sau cái ngày ai ở đâu ở yên đó, ông Tuấn nhớ lại.
Ở dưới hầm cầu á, ở dưới hầm cầu biết không? Chú nằm ở đó đó, chú chờ xong xuôi rồi chú mới đi. Cái thằng này chú cũng đâu có biết cái gì đâu, và bắt thì phải chịu thôi, tại mình không nhà không cửa mà.
Những người vô gia cư như ông Tuấn trong thời gian gọi là phong tỏa gắt gao với cả lệnh cấm ra đường phố từ 6 giờ chiều, coi như họ đành mất luôn bữa cơm chiều. Cùng phần quà quen thuộc mà hàng đêm các nhóm thiện nguyện ở Sài Gòn vẫn hay mang cho người vô gia cư, ông Lê Minh Xuân kể tiếp.
Thất nghiệp lâu quá rồi, nhưng mớ kỳ rồi bị gom đi á, rồi giờ không có hết rồi trả nó về mới là đông mà. Hoàn toàn tới giờ này chưa thấy gì hết luôn. Nói thật sự luôn, ba đợt là chú chưa có được cái gì hết. Tại vì chú không có hộ khẩu chính thức. Mà ở trọ thì bị không có tiền nha, người ta đuổi đi rồi. Đó, mình không có chỗ để mình xác minh thôi. Có là những người đi đường người ta thấy vậy, người ta cho là có thôi. Chứ còn ngoài ra không có cái gì hết. Không có một cái đồng nào chưa có được gì hết.
Những cư dân hè phố như ông Xuân, ông Tuấn vẫn đang sống lay lắt chủ yếu nhờ vào lòng từ tâm của người Sài Gòn.
Chú cũng đi chơi kiếm chỗ trốn, như cũng như cầu vượt này kia vậy đó, nằm với mũ dữ lắm con ơi, mũ dữ lắm mà phải chịu thôi. Chú cũng nhờ dân ngoài đường đã đi, đã thấy họ tháng vậy đó, họ cho mì gói, cho cơm, rồi chú cũng dành chú ăn, chú sống được như vậy là hên lắm rồi.
Sài Gòn có rất nhiều phận người phận đời, mà hè phố như nơi nghỉ trọ chốn trần gian. Họ kiếm cơm bằng đủ nghề như chạy xích lô, lượm ve chai, bán vé số dạo. Dịch giả với họ nhiều khi cũng phù du như cuộc sống vô thường nơi hè phố vậy thôi.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về một hội chợ nghệ thuật.
Một hội chợ nghệ thuật ở ngoại ô thủ đô Washington. Những sản phẩm thủy tinh nghệ thuật độc đáo với màu sắc rất bắt mắt để trang trí trong nhà dịp lễ Halloween hoặc Giáng sinh. Hay những món đồ với những họa tiết đặc biệt cầu kỳ mang đậm nét văn hóa của Ấn Độ và khu vực Tây Á. Hoặc đơn giản hơn là những tác phẩm nhiếp ảnh về cuộc sống ở những vùng đất giàu văn hóa và đặc biệt yên bình nào đó mà không phải ai cũng có cơ hội ghé qua. Tất cả đều có thể được tìm thấy ở những hội chợ nghệ thuật như thế này. Và chính nhờ sự đa dạng đầy màu sắc đó mà bất cứ ai cũng muốn ghé vào thăm thú một chút, ngay cả khi họ không có nhiều thời gian. Cô Laura Ones, một khách tham quan nói.
Thật ra thì tôi chỉ lái xe qua đây thôi, nhưng khi nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuật rất bắt mắt và hấp dẫn này, tôi phải ghé qua xem thế nào. Thật sự là rất tuyệt vời, bạn có thể tìm được rất nhiều thứ độc đáo ở đây.
Đối với những người có thời gian thảnh thơi hơn thì việc được len lỏi trong những góc phố nhỏ đầy ắp các tác phẩm nghệ thuật trong một ngày cuối tuần đẹp trời thực sự cũng là một cái thú mà họ khó có thể bỏ qua. Thông thường những hội chợ nghệ thuật như thế này chỉ được tổ chức trong hai dịp mùa xuân và mùa thu ở khu vực thủ đô nước Mỹ, khi thời tiết đặc biệt phù hợp với các hoạt động văn hóa ngoài trời. Mỗi hội chợ thường chỉ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, nhưng cũng thu hút hàng nghìn lượt khách ghé qua và tìm mua các tác phẩm nghệ thuật ưng ý. Ông George Fraris, nghệ nhân thủy tinh nghệ thuật, cho biết: "Tôi tham gia hội chợ này vì thực sự đây là khu vực rất phù hợp với các nghệ sĩ. Công chúng ở đây rất yêu nghệ thuật, và khi tới với những hội chợ như thế này, tôi có cơ hội được giới thiệu những sản phẩm nghệ thuật của mình." Cô Pratibha Sane, một nghệ sĩ đồ họa gốc Ấn Độ, thì cho biết:
"Những hội chợ như thế này thật sự rất tuyệt vời đối với các nghệ sĩ. Tôi giới thiệu ở đây những sản phẩm hoa văn trang trí truyền thống của Ấn Độ và muốn mọi người biết tới văn hóa và nghệ thuật Ấn Độ nhiều hơn. Đáng mừng là mọi người rất thích các sản phẩm của tôi rất vui."
Mặc dù những hội chợ nghệ thuật như thế này thường xuyên diễn ra ở khu vực thủ đô nước Mỹ, tại nhiều khu vực tập trung dân cư khác nhau, nhưng có một điều đáng chú ý là không hội chợ nào giống nhau. Tùy từng khu vực dân cư mà các nghệ sĩ tham gia triển lãm hội chợ cũng khác, và ngay cả đối với những nghệ sĩ tham gia liên tiếp nhiều hội chợ, thì mỗi hội chợ họ cũng đều giới thiệu những tác phẩm khác nhau của mình để đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân mỗi khu vực. Vì thế, đối với những người yêu nghệ thuật, tìm tới với những hội chợ như thế này luôn là một hành trình thú vị, vì họ luôn tìm thấy những điều mới mẻ, độc đáo ở đây.
Thưa quý vị, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đang giảm xuống trở lại, số người nhập viện cũng giảm, và số ca mắc mới mỗi ngày sắp xuống dưới mức 100.000 lần đầu tiên sau 2 tháng. Tất cả các dấu hiệu này cho thấy đợt bùng phát dịch trong mùa hè đang suy yếu. Không muốn mất đà, các nhà lãnh đạo chính quyền và các chủ sử dụng lao động đang tính cách áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về vaccine. Anton có bài tường trình chi tiết.
Hôm 6 tháng 10, thành phố Los Angeles ban hành một trong những quy định nghiêm ngặt nhất ở Mỹ về vaccine, là một biện pháp sâu rộng yêu cầu tất cả mọi người đều phải tiêm vaccine mới được vào quán bar, nhà hàng, tiệm làm móng, phòng tập thể dục hoặc các phòng chơi với máy điện tử. Hai thành phố New York và San Francisco cũng có những quy định tương tự. Thống đốc bang Minnesota trong tuần này đề nghị có các quy định về vaccine và xét nghiệm đối với giáo viên và nhân viên chăm sóc y tế dài hạn. Tại New York, quy định về tiêm chủng trên toàn tiểu bang đối với tất cả các nhân viên bệnh viện và viện dưỡng lão sẽ được mở rộng vào ngày 7 tháng 10 và sẽ áp dụng cả với các nhân viên chăm sóc tại nhà và bệnh viện tế bần. Trên toàn nước Mỹ, số ca tử vong mỗi ngày đã giảm gần 15% kể từ giữa tháng 9 và hiện đang ở mức trung bình khoảng 1.750. Số ca mắc mới giảm xuống chỉ còn trung bình hơn 103.000 ca mỗi ngày, giảm 40% trong 3 tuần qua. Số người Mỹ hiện đang nằm viện vì COVID-19 đã giảm khoảng 1/4 kể từ mức đỉnh gần đây nhất là gần 94.000 người hồi cách đây một tháng. Tiến sĩ Mary Beth Sexton, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trường Y Đại học Emory, cho biết: "Chúng ta đang thấy những gì mà chúng ta đã thấy trong 3 đợt bùng phát trước đây. Nhưng chúng ta cần nhớ là khi thấy những con số này đi xuống, đó không phải là một tín hiệu để thả lỏng, mà đó là tín hiệu phải cố gắng hơn nữa. Nếu mọi người thôi đeo khẩu trang, không giãn cách xã hội nữa và ngừng tiêm phòng, chúng ta lại có thể có đợt bùng phát thứ 5 ngay trong mùa đông," bà nói. Mức giảm đặc biệt rõ nét ở một số bang miền Nam nước Mỹ, ở đó các ca bệnh giảm nhanh hơn gấp đôi so với mức chung của toàn quốc. Louisiana, Mississippi, Alabama và Arkansas đều chứng kiến số ca giảm một nửa trong 2 tuần qua. Chưa thực sự rõ về nguyên nhân của sự sụt giảm này. Mặc dù vậy, các chuyên gia y tế chỉ ra rằng các con số đang giảm do ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng và chính phủ cũng như các chủ sử dụng lao động tư nhân áp dụng các quy định mới về tiêm vaccine. Số ca bệnh giảm cũng có thể là do ở một số nơi không còn có những người có sức đề kháng kém nữa để mà virus có thể lây lan. Một số công ty và tổ chức lớn đặt ra quy định về vaccine hiện đang có tỷ lệ tuân thủ cao. Ở Denver, 92% nhân viên thuộc chính quyền thành phố đã tiêm chủng, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của toàn thành phố. Ochsner Health, hệ thống y tế lớn nhất của bang Louisiana, tuần trước cho biết là 82% nhân viên của họ đã được tiêm chủng đầy đủ. Nhưng tuần này, một nhóm nhân viên đã kiện và đòi hủy bỏ quy định về vaccine. Nó có điều khoản là vợ hoặc chồng chưa tiêm vaccine của người nhân viên phải trả thêm $200 mỗi tháng cho bảo hiểm y tế. Ba trong số các hệ thống y tế lớn nhất của bang North Carolina cho biết hôm 6 tháng 10 rằng hơn 99% trong số khoảng 88.000 nhân viên của họ đã được tiêm phòng hoặc được miễn trừ căn cứ vào lý do y tế hoặc tôn giáo. Chỉ có chưa tới 300 nhân viên tại các hệ thống y tế là Duke Health, UNC Health và Northern Health đã nghỉ việc hoặc bị sa thải vì từ chối tuân thủ. Công ty chăm sóc sức khỏe khổng lồ Kaiser Permanente cho hơn 2.200 nhân viên trên toàn quốc nghỉ không lương. Số người này chiếm khoảng 1% lực lượng lao động của hãng vì họ lựa chọn không tiêm phòng. Đến thời hạn chót là ngày 1 tháng 12 họ phải tiêm, nếu không sẽ mất việc. Kể từ khi có quy định phải tiêm chủng được công bố, tỷ lệ tiêm trong số các nhân viên đã tăng từ 78% lên 92%, Kaiser cho hay. Các yêu cầu về vaccine thực sự có tác dụng, dữ liệu mới củng cố cho thực tế đó mỗi ngày, điều phối viên về COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zinn phát biểu hôm 6 tháng 10. Số các ca nhiễm, tử vong và nhập viện đang giảm xuống, diễn ra cùng với những diễn biến đáng khích lệ khác, bao gồm cả khả năng là sẽ có tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong vài tuần tới và sẽ có loại thuốc viên đầu tiên để điều trị những người bị bệnh COVID-19 trên thị trường vào cuối năm nay.
Các nhà lãnh đạo trên thế giới, chính trị gia, ngôi sao nhạc pop nằm trong số hàng ngàn cá nhân bị phát hiện là đang che giấu khối tài sản khổng lồ thông qua một hệ thống các công ty ma. Phát hiện này được biết đến với tên gọi hồ sơ Pandora, Pandora Papers, là một phần trong khối thông tin khổng lồ gồm 12 triệu tài liệu bị rò rỉ từ kho dữ liệu của một số hãng luật. Nó soi rọi ánh sáng vào thế giới bí mật của hoạt động giấu tiền ở nước ngoài. Phóng viên Henry Ridgewell tường trình qua phần trình bày của Tấn Chương.
Một trong những phát hiện gây sửng sốt nhất của hồ sơ Pandora là khối tài sản mà Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng gia đình đang che giấu. Vụ rò rỉ dữ liệu cho thấy gia đình ông Aliyev và các cộng sự của họ đã tiến hành mua bán tài sản tại Anh trị giá $544 triệu trong suốt 15 năm qua. Rachel Davies Teka, trưởng bộ phận vận động của Tổ chức Minh bạch Quốc tế chuyên vận động chống tham nhũng nói.
Kể từ khi gia tộc này nắm quyền vào năm 1993, họ đã kiểm soát rất nhiều ngành công nghiệp then chốt cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này và sử dụng chúng để làm giàu. Và chính dân nước này là bên phải trả giá. Đây không phải là những sự kiện vô hại với người dân. Có nhiều người đang khổ sở vì những người lãnh đạo của họ đang tước đoạt những tài nguyên đáng lý ra phải được chia đều cho tất cả người dân.
Những tài liệu rò rỉ cho thấy quốc vương Abdullah của Jordan đã bí mật xây dựng một đế chế tại Mỹ và Anh trị giá hơn $100 triệu. Mới đây, ông đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc về việc che giấu tài sản.
Tôi chẳng có gì để mà giấu giếm, nhưng chúng ta mạnh mẽ hơn thế này. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Jordan bị nhắm mục tiêu.
Một số thành viên nội các của chính phủ Pakistan và gia đình họ, những đồng minh của Thủ tướng Imran Khan, bị lộ ra là đang sở hữu những công ty ngoài lãnh thổ trị giá nhiều triệu đô la. Ông Khan nói họ sẽ bị điều tra. Thủ tướng Chak bị cáo buộc đã sử dụng một loạt công ty bên ngoài lãnh thổ để chi trả một giao dịch bất động sản trị giá $22 triệu tại Pháp. Ông Andre Bavis hiện đang cạnh tranh trong cuộc tổng tuyển cử và trong cuộc tranh luận mới đây. Ông đã lên tiếng biện hộ cho hành vi của mình.
Số tiền này được lấy ra từ một ngân hàng của Czech. Nó đã bị đánh thuế. Đó là tiền của tôi và nó đã trở về với Cộng hòa Czech.
Tài liệu bị rò rỉ cũng tiết lộ Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cùng 6 thành viên gia đình có liên quan tới hơn 10 công ty ngoài lãnh thổ. Và một trong số đó có khối tài sản hơn $30 triệu. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy gia đình ông Kenyatta biển thủ công quỹ. Phần lớn những hoạt động mà vụ rò rỉ hồ sơ Pandora Hello bao gồm việc sử dụng những công ty ngoài lãnh thổ đều hợp pháp. Có một điểm chung trong những tài liệu này, đó chính là London, thủ đô của nước Anh cùng với những vùng lãnh thổ có liên hệ, ví dụ như British Virgin Islands, cung cấp một hệ thống luật lệ ngầm được thiết kế với mục đích che giấu chủ sở hữu thật sự của nguồn tiền. Rachel Davis Thacker từ Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nói,
bạn có thể mua tài sản dưới hình thức ẩn danh nếu bạn sử dụng một công ty được thành lập và đăng ký tại lãnh thổ nước ngoài hiện cho phép giữ bí mật. Nước Anh cung cấp những dịch vụ xa xỉ cho giới thượng lưu toàn cầu. Và đáng tiếc là chúng ta có một số lượng lớn, một cách đáng lo ngại, những chuyên viên như kế toán viên, luật sư, nhân viên địa ốc sẵn sàng giúp đỡ những nhân vật tham nhũng và tội phạm rửa tiền, cũng như che giấu và quản lý khối tài sản của họ.
Đảng bảo thủ cầm quyền của Anh cũng đang hứng chịu nhiều búa rìu dư luận sau khi vụ rò rỉ thông tin hé lộ những nhà tài trợ của đảng có dính líu tới những cáo buộc tham nhũng. Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã lên tiếng phủ nhận danh tiếng của London về việc tránh thuế là đáng hổ thẹn và khẳng định chính phủ đã có thành tích nổi bật về việc chống tham nhũng toàn cầu.
Các nhà di truyền học, dẫn đầu là George Church của trường y Harvard, đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ hồi sinh voi ma mút lông xoăn. Nhưng một số chuyên gia không chắc đó là ý tưởng hay. Phóng viên Karina Bafrajian tường trình.
Hồi sinh voi ma mút lông xoăn và đưa chúng về sống ở lãnh nguyên Bắc Cực, đó là kế hoạch đầy tham vọng của các nhà khoa học Mỹ thuộc công ty Colossal. Người đề ra ý tưởng này là George Church của trường E. Harvard, cùng với các nhà nghiên cứu và khoa học gia. Ông Church hướng tới việc sử dụng ADN của loài voi ma mút lông xoăn để tạo ra một con voi châu Á lai có thể phát triển mạnh ở vùng khí hậu Bắc Cực. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy lạc quan như vậy. Douglas McCauley, một nhà khoa học từ Đại học California ở Santa Barbara, nhận định.
Họ không nhất thiết là tái tạo một con voi ma mút, mà là tạo ra những con voi nhiều lông hơn và bổ sung những đặc điểm của voi ma mút vào cho voi.
Lấy ADN của voi ma mút lông xoăn tương đối dễ dàng, theo các chuyên gia. Nhà cổ sinh vật học Tori Herridge cho biết mẫu vật của voi ma mút được bảo quản tương đối tốt đã được phát hiện ở Siberia.
Về những động vật đã tuyệt chủng, đó là một trong số các ADN cổ đại được bảo tồn tốt nhất mà chúng ta có. Bởi vì thực tế là một trong những điều thực sự đặc biệt về Siberia là các trầm tích nằm trong lớp băng vĩnh cửu.
Một số nhà khoa học hy vọng rằng những con voi ma mút lông xoăn sẽ có thể khôi phục đồng cỏ ở lãnh nguyên và bằng cách đó bảo vệ đất khỏi bị xói mòn. Nhưng câu trả lời lớn hơn là liệu voi ma mút biến đổi gen có thể thích nghi với thế giới ngày nay hay không? Nhà khoa học Douglas McCauley của Đại học California Santa Barbara nhận định.
Ecosystems change and change pretty rapidly and have been changing even more.
Các hệ sinh thái thay đổi và chúng thay đổi khá nhanh chóng và chúng đang thay đổi nhanh chóng hơn nữa trong những thập niên gần đây, thế kỷ trước. Đó là những tác động do con người gây ra và sẽ thực sự khó khăn. Tôi lo rằng có thể thực sự là không thể để tích hợp thành công voi ma mút trở lại với hệ sinh thái này.
Nhà khoa học Nga Sergei Zimov cùng với con trai Nikita đang nỗ lực biến các hệ sinh thái hiện tại ở miền Bắc thành đồng cỏ. Ở vùng Yakutia của Nga, họ đã tạo ra hệ sinh thái rộng 20 km vuông, nơi các loài động vật ăn cỏ lớn sống yên bình. Nơi này có thể là một địa điểm hoàn hảo cho những con voi ma mút lông xoăn. Nhà khoa học Nikita Zimov nói,
nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra đồng cỏ để voi ma mút phát triển mạnh. Hiện tại không có đồng cỏ ở Bắc Cực. Tất cả thảm thực vật ngày nay đều không đủ. Mọi thứ mọc cực kỳ chậm chạp.
Ông Zimov cho biết kế hoạch mang loài voi ma mút lông xoăn trở lại của George Church sẽ không diễn ra nhanh chóng ngay cả khi ông ta thành công. Đồng thời cho biết có thể mất nhiều thập niên để thiết lập quần thể voi ma mút lông xoăn đầu tiên.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.